Đạo Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, xin thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Hôm nay mình học của Ngài Ấn Quang Đại Sư về phương pháp niệm Phật. Vì có hai đoạn quan trọng lắm, thì chưa hiểu đọc có quý vị nghe. Người niệm Phật muốn được nhất tâm, trước hết phải phát tâm chân thật, thật vì liễu sanh thoát tử. Chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ được cuộc đời là vô thường. Sống ở thế gian, tai mắt đều chạy theo ngoại cảnh, trong lòng thì suy nghĩ phiền não. Đó, khi mà giác ngộ thì bây giờ muốn cầu giải thoát, muốn vãng sinh, không muốn khổ nữa. Mà cái tâm tin Phật sâu xa, tin thế giới Tây Phương, tin Đức Phật nói về tịnh độ một cách rất sâu xa, thì phát tâm niệm Phật, đó là chân thật lắm. Không phải vì người ta khen mình, hay là vì tu cho người ta thấy. Tôi giờ muốn tu rồi giống vậy, không phải, mà vì trong lòng thấy được cái sự khổ sở của cái tâm nó loạn, cái luân hồi nó mênh mông, mà đời người nó ngắn. Pháp Phật bây giờ nghe được rồi, giống vậy, giác ngộ rất sâu xa, niềm tin ở trong nội tâm một cách sâu đậm thì phát tâm niệm Phật. Phát tâm như vậy rồi đó, thì lúc niệm Phật thì từng câu từng chữ từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lại lọt vào tai. Có nghĩa là tiếng Phật trong lòng nó phải rõ rõ mùng một vậy. Nó phát ra âm thanh, âm thanh nó liền vô cái lỗ tai của mình. Đó, tấm lòng chân thành của mình phát ra cái tiếng nó liền lọt vô cái lỗ tai. Rồi tâm, miệng và lỗ tai ba thứ. Nè, giác ngộ sâu xa vậy rồi bắt đầu mới niệm Phật chân thành. Chứ không phải nghe người ta khuyên niệm Phật thì đi niệm Phật. Nghe người ta khuyên làm công quả thì đi làm công quả. Nghe người ta dạy cái gì thì làm cái đó. Cái đó không phải, cái này làm giác ngộ sâu xa muốn cầu giải thoát. Các vị hiểu không ạ? Giác ngộ rồi niệm thì phải rõ, phải chắc nịch, không phải thường. Rồi giữ cho nó liên tục 10 câu. Thì các vị làm thử coi liên tục được mấy câu. Nếu mà liên tục 10 câu thì cái tâm liền thanh tịnh. Nhưng mình đi kinh hành hay là mình lại Phật hay là mình tĩnh tọa, mình bắt đầu từ cái câu thứ nhất, xong rồi xem cái tâm mình nó, cái chánh niệm này nó giữ được bao nhiêu lâu. Mà mỗi câu phải mỗi rõ, phải rất là rõ. Mà xem coi cái chánh niệm nó giữ được 5 câu hay là 7 câu nó loạn. Phải nhìn nó đó chậm chậm đó, như vậy. Thì khi mà được 10 câu không loạn đó, thì là khá lắm rồi. Làm lại từ đầu, giống nó xoay vòng trong tâm. Nó xoay riết rồi đó, thì thân và tâm đều nhất như. Rồi nó đuổi hết những cái tạp tưởng, những cái vọng tưởng nó đuổi hết rồi đó. Thì cái tâm với cái thân đó, cái tâm với cái miệng nó mới hợp lại được. Đức Phật mới ở trong lòng một cách rõ ràng được. Rồi bây giờ cái loạn tưởng nó xung quanh nó che mờ hết cái tâm chúng ta. Dù có tiếng Phật niệm lên nó cũng che, nó che mờ lắm. Nó che không có thấy rõ gì cả. Cho nên niệm cho nó tan hết cái đó thì tâm và miệng nó liền hợp với nhau. Bây giờ tâm và miệng không hợp được, tu hành rất khó khăn là tại cái loạn nó mạnh quá, hiểu không? Nó mạnh quá mà không cách nào mà vén cái mây mờ nó được. Cho nên phải dùng một chút sức đẩy nó đi. Thì cái người tu lâu đó họ cũng bị vậy. Cái loạn đó dễ lắm, mà quen rồi. Chứ nó mỏng nhẹ lắm, mà đẩy một cái là nó mất. Còn người mới vô, như là những ngày đầu tiên chân hiếu tu, quả thật là khó khăn lắm. Chắc các vị cũng bị. Nó mờ mờ, nó sao á. Cái vọng tưởng nó dày như vậy. Cho nên chúng ta đẩy nó, dùng phương pháp của các ngài. Quan trọng của Ngài Ấn Quang là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp. Thì dạy cái nghe rõ rồi, Ngài liền nói là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, hành đúng theo đây thì mới không có bị lầm lạc trong cái pháp này. Thì các vị nhắm mắt, niệm cái tiếng nó thật là rõ, xem coi cái câu này với cái câu kia nó liên tục, mà liên tục được bao nhiêu câu. Nếu mà nó đi được 5-6 câu á, lục căn sẽ nhiếp. Tự nhiên mình để hết tâm tư trong đó. Còn nếu mà miệng niệm mắt cứ nhìn cứ vậy thì không thể nào được, là không có thanh tịnh được. Cứ là toàn tâm ý phải gom chút trong cái tiếng Phật đó, thì niệm một hồi cái tiếng nó rõ ra rồi đó, thì liền thấy là mình và Phật đó, Thế Tôn đó, là A Di Đà Phật, là trong lòng chúng ta đang nghĩ được Ngài, đang nhớ được Ngài, đang nghĩ về Tây Phương. Tự vì cái loạn nó tan rồi đó, thì tâm với miệng nó hợp lại, tính nguyện hạnh nó thành tựu. Chỉ cần học ký số 1 tới 10 đó, học ký số, học niệm cho rõ, là xem cái tiếng Phật nó đi được bao nhiêu câu. Người mà có sức có thể đi tới 100 câu, 1000 câu mới loạn, đi xa lắm. Còn người không có sức đi 2-3 câu là loạn, không có sao, chúng ta luyện. Thì khi nào được 5-10 câu đó, liền nhìn lại coi lúc mà cái tiếng Phật nó liên tục á, các căn đều thanh tịnh, đều không có để ý được chỗ khác. Để ý là đâu có thấy được cái tiếng Phật nó liên tục với cái số trong lòng nó có cái sự nói với nhau. Cho nên là tịnh niệm nói tiếp, nhiếp trọn sáu căn là cái phương pháp phải học phải hành. Không mấy là sẽ đi sai đường, lầm lạc. Không mấy là vọng tưởng phiền não suốt ngày. Thì chỉ cần đánh cái lớp vọng tưởng bên trên đó, mà đẩy nó được đó, liền thấy thanh tịnh. Liền thấy là tiếng Phật ngày rõ hơn. Giữ chánh niệm không có khó khăn hơn, giống vậy. Các vị cố gắng. Các vị hiểu không? Bàn đến những việc bị cái việc đời trói buộc. Như đi làm thì cái công việc nó trói, ở nhà thì công việc ở nhà nó trói, vô chùa thì bị công việc chùa nó trói, đi vô rừng thì bị rừng nó trói, đi đâu nó cũng trói hết á. Tại vì khó thân là khổ mà. Chúng ta đi vô rừng sâu, mỗi lần mà muốn đi, muốn ăn cái gì cũng khó, khát nước cũng khó. Nó trói mà về nhà tiện nghi đầy đủ nó cũng trói nữa. Có nghe là lúc nào nó cũng trói như vậy, mà nó trói cái tâm. Nó trói cái tâm của mình mà không có cách để thoát nó đó. Mình tìm hoài không biết sao thoát được. Thì Ngài Ấn Quang nói cái việc nó sẽ trói như vậy, không có cách nào thoát hết á. Nhưng mà nếu trong lúc nó trói, lúc có trong mà muốn ngàn thứ nó trói loạn như vậy đó, mà đề khởi một tiếng Phật hiệu rõ ràng minh minh bạch bạch, giống như phương pháp mình học nhiếp trọn sáu căn, liền gỡ hết cái trói đó ra, liền thấy thanh lương. Đó là nếu mà nghĩ nó không có ra được đâu, chỉ là dụng cái công phu mà các ngài dạy, niệm Phật, chánh niệm vững vàng, các cái rối liền tan rã. Cũng như là Ngài Lý Minh Nam nói là đoạn hết một cái đống tơ rối vậy, chém nó sạch hết thì lòng sẽ được thanh lương. Nếu mà trong lúc bị ràng buộc như vậy mà có thể giữ chánh niệm thì thoát ngay cái ràng buộc đó, lúc đó tâm liền tự tại. Như là gương chiếu vật, vật đến chẳng cự tuyệt, vật đi chẳng giữ lại. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, dù bỏ sạch việc đời không còn một việc, thì không có còn việc gì, thì tâm vẫn cứ tán vọng, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột sạch. Cái này là mình phải hiểu một cách sâu xa, chứ không phải nghe không đâu. Có nghĩa là ở thế gian muốn giải thoát, thì phải ngay cái chỗ rất khổ đó mà cởi nó ra. Chứ không có nghĩ là đứng ở chỗ đây nghĩ chỗ kia, giờ mình bỏ hết muôn sự thì nó sẽ thanh tịnh, không có đâu. Giống như chân hiếu là bỏ hết rồi đó, vẫn phải dụng công rất là mạnh, nó cũng một đống nó kéo vậy. Nó cứ vòng vòng, nó rõ như vậy, không phải là bỏ hết việc đời thì tâm sẽ được đâu. Bỏ là khi nó động đó, dùng cái chánh niệm chân thiết, cởi nó ra hết, trong lúc khổ nhất. Cởi nó ra liền thấy thanh lương. Thì phương pháp là 10 câu. 10 câu Phật hiệu. 10 câu Phật hiệu niệm cho đàng hoàng. Đâu chữ chữ câu câu đều rõ ràng. Tâm mỗi cái nó kết nối nhau. Khi mà cái mây vọng tưởng che đó, liền mỗi một câu Phật hiệu nhìn thấy, đó là Đức Phật Di Đà. Con đang cầu nguyện vãng sinh mà. Tự vì tiếng A Di Đà Phật, đó là Phật. Đó là tâm với miệng nó hợp như nào được. Còn mấy niệm giống như 1, 2, 3, 4 vậy. Khi mà cái vọng tưởng nó tan đó, mình sẽ thấy dễ dàng lắm, không có khó. Và khi mà cái tâm sanh tự nó chân thiết đó, thì nó không quên nổi tiếng Phật. Khi mà nó tha thiết quá thì nó cứ niệm hoài. Nhiều khi ngủ nó cũng niệm luôn, nó không có ngủ được. mà giống như ngày xưa đâu, cái tiếng Phật nó cứ liên tục ở trong ngủ vậy. Đó là cái tâm quá chân thành này, nó sẽ như vậy. Cũng như là mình đang quan trọng cái việc gì đó, mình ngủ mình cũng nhớ nó không, đúng không? Nó vô tâm mình đó, sâu quá. Thì niệm Phật cũng vậy, hãy lòng chân thành, nó đi vô giấc ngủ, nó đi vô sâu lắm. Là những bữa nào không có chân thành thì ngủ không có biết gì hết á. Cho nên là cái việc mà cởi bỏ phiền não đó là ngay cái chỗ rối nhất mà cởi. Mà các ngài nói là tất cả chúng ta phải nắm cho vững, đừng có nghĩ bỏ hết công việc thế gian mà cởi được nó. Cởi là trong lúc mà động mà cởi nó, thì như vậy mới là chân thật tu hành. Người học đạo làm đúng bổn phận của mình, tận hết bổn phận của mình. Như vậy suốt ngày có bận bịu nhưng mà suốt ngày vẫn tiêu dao. Có nghĩa là bổn phận của mình là dùng một tiếng Phật hiệu cho thiệt là đàng hoàng, niệm cho rất là chân thành, câu câu chữ chữ đều nói tiếp rõ ràng. Thì dù có bận rộn đi nữa, tâm vẫn rất thanh tịnh. Đó là người biết tu hành. Còn nếu mà chờ không có việc làm mới tu đó, lúc mà ngồi không tu cũng không được. Giống như hồi mình tỉnh tọa sẽ thấy, nếu không có lòng tỉnh tọa sẽ ngủ gục hoặc là suy nghĩ à. Dù có bỏ hết nó cũng vậy. Cho nên là người nắm được cái phương pháp là phải ở chỗ rối nhất mà tu. Các ngài đều như vậy hết, không có đường khác, vốn không có thể mà đi con đường khác được, thì mới cởi ra được, thân tâm mới thanh tịnh. Dạ thưa hết thưa quý vị, học như đây đủ rồi, dư rồi phải không? Như chân hiếu thấy là quá là đủ. Tại vì cái này quý báu lắm, cái này quý báu lắm. Mình không có thông suốt nó, mình cứ đợi về hưu mình mới tu được. Không phải đâu, ngay cái chỗ khổ nhất mà dụng công thì nó mới tan rã ra. Thì như cái đó mới lại công phu chân thật, sau này hoàn cảnh gì mình cũng có thể tu được. Đó là công phu chân thật của mình, không phải chờ hoàn cảnh tốt đâu. Chờ không có được, không có kịp. Tại chữ của ngài sâu lắm, chữ ngài sâu với chân hiếu có cơ bản nó đầy đủ, đọc vô là biết ngài nói cái gốc nào. Bởi vì ngài nói rộng lắm, không phải là em nhắm một cái, giống như mình biết có một cái gốc đó thôi, ngài nói cái chỗ khác mình mơ mờ. Nhưng mình biết nhiều thứ thì mình biết là lúc đó ngài đang nói cái căn tánh nào, cái loại người nào nữa. Có những bài ngài nói sâu xa là cho những người tu cao lắm, mình đọc vô mình thấy ồ sao khó. Nhưng mà không phải, thì cái người đó thì phải nói như vậy. Đây là các ngài tu trì, mình có thể làm từ từ ha. Ở trong hàng ngày đó thì phải có giác, có chiếu. Thì cái này sâu quá, có nghĩa là mình phải nhìn vào nội tâm chứ không phải thường. Nhìn vào cái tiếng Phật ở đó rất là mạnh kìa. Cái, như chân hiếu nói đó là cái cửa thành mà mình niệm A Di Đà Phật, cái tâm phải ở đó nhìn nó. Đó, phải có giác có chiếu. Nếu không có giác có chiếu nó sẽ buồn ngủ, nó sẽ vọng tưởng à. Phải nhìn nó mà nhìn một cách rất là nhẹ, không có dùng sức đâu. Dùng sức sẽ mệt lắm. Giống như con mèo rình chuột vậy. Ở đó mỗi câu mỗi chữ Phật đều có cái sự chú tâm. Rồi những cái ý tưởng mà nó mắm mòng nó khởi trong tâm thì liền giác là biết đó là vọng tưởng. Liền để tâm ở trong tiếng Phật nó sẽ tan. Thì giữ cái tâm mình thanh tịnh trong sáng như vậy đó, cảnh nào hiện tới, vọng tưởng nào tới cũng giữ chánh niệm, chẳng có bị cái cảnh đó làm cái tâm mình rối loạn. Người tốt người xấu không có can hệ tới mình. Cảnh tốt cảnh xấu tâm mình thường nhớ Phật, đó là vậy đó. Người ta tu là cẩn mật lắm, cho nên giống như mình ngồi không thì giữ chánh niệm, mà có ai làm loạn hay là có gì ở ngoài mình mất chánh niệm. Các ngài không có để mất, tại vì mất như vậy là cái tính nguyện nó sâu lắm, cho nên các ngài không có làm mất được. Cái lòng quá là chân thành. Còn mình không có chân thành với Phật đủ sức cho nên nó sẽ mất. Nó là cái lòng chân thành tới mức rồi đó thì vạn con trâu cũng lôi không có nổi nữa. Giống vậy nó mạnh lắm. Thì các ngài thường giữ chánh niệm, giữ tâm rất trong sáng. Bên ngoài có tốt có xấu không có can hệ. Những tình tưởng trái lẽ vừa mới manh động phải nghiêm khắc mà đối trị, trừ cho nó rất rất là triệt để. Những cái gì mà nó xấu ác ở trong tâm vừa móng lên cái thì rất là nghiêm khắc với nó. dùng cái tiếng Phật hiệu để mà niệm cho rất là chuẩn thì nó liền tan, tan mất hết, không có cho nó xâm nhập vào tâm. Từ khi nó manh nha đó, nó ghê lắm, nó có một cái bè lũ của nó mà. Nó ghê lắm, cái anh này nó dính với cái anh kia, nó làm một hồi mình mệt lắm, mình không có đường thoát, mình rối. Tới hồi mà mình đừ luôn á, mình gác tay lên trán luôn á. Biết làm sao nữa, đó là nó manh nha mà. Phải nghiêm khắc dùng cách để mà chế ngự nó, đừng có lười biếng, đừng có sao nhãng, khắc kỷ giữ lễ, chú trọng kính giữ lòng thành. Dạ thưa hết ạ, hết thiệt. Dạ thôi nha.